Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 20 tháng 9 năm 2016. Bà Cấn Thị Thêu, một nhà đấu tranh về đất đai đã bị một tòa án ở Hà Nội kết án 20 tháng tù vào ngày hôm nay. Con trai bà Thêu, anh Trịnh Bá Phương cho VOA biết, tòa án của quận Đống Đa đã kết án bà về tội gây rối trật tự công cộng. Anh Phương cho biết thêm.
Tôi cũng không bất ngờ nhiều, bởi vì bản chất của chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay thì họ lấy bạo lực vào nhà tù để trấn áp người dân, để cai trị người dân.
An Tôn sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam lát nữa đây. Còn bây giờ, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Mỹ, Nga, Syria bác bỏ cáo buộc có liên can trong vụ đánh bom đoàn xe cứu trợ. Công ty Trung Quốc bị điều tra vì né cấm vận Bắc Hàn. Tổng thống Obama đọc bài diễn văn cuối trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong cương vị Tổng thống Mỹ.
Cũng trong buổi phát thanh này, sau các bài tường trình của các cộng tác viên VOA và bản tin quốc tế, chúng tôi sẽ có chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Để tham gia chương trình, quý vị hãy gọi vào số điện thoại tại Mỹ là 202-205-7890. Hai vị bác sĩ của chuyên mục sẽ nghe giải đáp và các thắc mắc của quý vị về sức khỏe trong phần 2 của chương trình. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày bản tin quốc tế chi tiết.
Giới thẩm quyền Mỹ đang tìm cách xác định xem liệu nghi can trong các vụ đánh bom vào các thành phố New York và New Jersey hôm thứ Bảy có bất cứ mối liên hệ nào với các nhóm khủng bố quốc tế hay không, và đâu là động cơ đã dẫn tới cuộc tấn công đã làm bị thương 29 người. Cảnh sát bắt giữ Ahmad Khan Rahami, 28 tuổi, hôm thứ Hai, sau một cuộc tìm kiếm tập trung vào Rahami vì sự hiện diện của nghi can này trong một băng video an ninh tại địa điểm vụ nổ và một địa điểm gần nơi mà một quả bom tương tự đã được tìm thấy nhưng đã không phát nổ. Các nhà điều tra còn nói rằng họ đã tìm thấy dấu tay và chứng cứ DNA. Rahami đã bị truy tố về 5 tội mưu sát có liên hệ tới một vụ chạm súng với các nhân viên cảnh sát đã chặn lại và bắt giữ anh ta ở Linden, New Jersey, nằm về hướng Tây của thành phố New York. Một chủ quán bar tại đó đã phát hiện ra Rahami đang nằm ngủ bên trong một cánh cửa và gọi cho cảnh sát. Các công tố viên liên bang vẫn chưa lập hồ sơ để truy tố nghi can này về bất cứ tội gì có liên quan tới vụ đánh bom. Linden nằm cách thị trấn Elizabeth khoảng 5 km, là nơi cảnh sát được tin báo về một túi sách đeo lưng có chứa nhiều thiết bị nổ. Một trong các thiết bị này đã phát nổ khi một robot tìm cách tháo ngòi. Túi sách đó đã được phát hiện tại một địa điểm ở gần một nhà hàng do gia đình của Rahami điều hành. Nhà chức trách cũng nghi ngờ Rahami là người có liên can trong một vụ nổ trong một thùng rác tại một cuộc chạy đua nhằm mục đích từ thiện sáng hôm thứ Bảy ở công viên Seaside, bang New Jersey, cách New York 130 km về hướng Nam. Không có ai bị thương trong vụ nổ này. Nghi can Rahami ra đời tại Afghanistan và là một công dân nhập tịch Mỹ.
Cũng liên quan đến vụ nổ bom ở New York, như quý vị cũng đã biết, một nghi phạm đang bị câu lưu 2 ngày sau khi quả bom phát nổ ở trên đường phố New York và những thiết bị nổ khác được tìm thấy ở thành phố này và ở bang New Jersey. Mời quý vị nghe tường trình chi tiết của thông tín viên đài VOA sau đây.
Từ hồi cuối tuần cho đến sáng thứ Hai, thành phố New York thật khác với thường lệ. Khoảng 8 giờ sáng, cư dân được thông báo khẩn cấp truy lùng Ahmad Khan Rahani, 28 tuổi. Nghi can chính trong vụ đánh bom ở New York và New Jersey hồi cuối tuần, làm bị thương 29 người. Vài giờ sau đó có tin đã bắt được nghi can này. Ông James O'Neill, ủy viên cảnh sát New York cho biết.
I think it's a tremendous job by all involved. I think the alert system is very very helpful to.
Tôi nghĩ đây là một chiến công của tất cả những người tham gia. Theo tôi, hệ thống cảnh báo rất hữu ích cho cơ quan cảnh sát và FBI trong vụ này và cả trong các vụ khác. Nó mở ra cho mọi người có thể tham gia. Đó là ý nghĩa ý thức trách nhiệm chung.
Sau khi mối lo sợ chính đã được khống chế và không có manh mối nào cho thấy có một tổ chức khủng bố đang hoạt động trong khu vực, ủy viên vừa được bổ nhiệm vào lực lượng cảnh sát của thành phố lớn nhất nước này, nay đứng trước một nhiệm vụ lớn lao khác, đó là bảo vệ an ninh cho thành phố vừa bị rúng động vì những vụ đánh bom xảy ra ngay trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nơi các nhà lãnh đạo của 195 quốc gia trên thế giới sẽ nhóm họp trong suốt tuần lễ này. Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo, ra lệnh triển khai thêm 1.000 cảnh sát viên và vệ binh quốc gia. Thị trưởng Bill de Blasio trấn an công chúng New York rằng họ sẽ thấy cảnh sát hiện diện nhiều hơn, nhưng ông kêu gọi người dân New York tiếp tục đề cao cảnh giác.
Vigilance is called for. And it's very, very important if people see.
Đề cao cảnh giác là rất quan trọng. Nếu chúng ta thấy bất cứ điều gì bất thường, nhất là túi xách vô chủ, thì xin thông báo ngay lập tức.
Tại khắp các địa điểm trung chuyển giao thông chính của thành phố, lực lượng cảnh sát được trang bị vũ khí và chó rà bom tiếp tục cảnh giác cao trong nhiệm vụ canh giữ an ninh. Nhưng người dân New York vẫn bất nhất trước việc liệu họ có cảm thấy an ninh hơn hay không. Ông Mauricio Panuela, một cư dân địa phương, làm việc cách chỗ xảy ra vụ nổ ở Chelsea, một khu phố.
Now that it's so close to me, now I know that it can happen to me, to anybody that I know.
Giờ đây nguy cơ đánh bom đã ở ngay đây rồi. Tôi tưởng tượng là nó có thể xảy ra với tôi hoặc với bất cứ người quen nào của tôi. New York không còn an toàn nữa. Thử tưởng tượng một kẻ nào đó xuất hiện với khẩu AK-47 và làm những chuyện điên rồ.
Bà Katie Siler, một cư dân New York, nói:
There's a security to this city. There's so many people that are kind of always helping each other out.
Thành phố có an ninh, có rất nhiều người luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau. Chắc chắn sẽ có khi tôi cảm thấy nghi ngờ điều đó, nhưng bởi vì tôi thực sự cảm nhận được tình cảm thân thiện trong thành phố này, tôi thực sự cảm thấy khá an toàn.
Nhưng người dân New York đồng ý về một điều, đó là lực lượng chống khủng bố của thành phố họ là một trong những lực lượng tinh vi và giỏi nhất thế giới. Và tùy vào người dân New York có bỏ cuộc vì sợ hãi hay không. Ông Fred Thompson, một người New York, nói:
This kind of thing in New York, it's a target for many idiots and, you know, people that want to cause harm.
New York là một mục tiêu của nhiều kẻ điên, những kẻ muốn phá hoại, nhưng chúng tôi đã tiến bộ nhiều lắm rồi và chúng tôi tiếp tục tiến bộ. Hãy đứng lên, chúng ta cùng tiến tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSYPHON3. Để có được công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Bây giờ, mời quý vị nghe An Tôn trình bày phần tin về Việt Nam.
Báo chí Việt Nam cho hay hôm 20 tháng 9, ba bộ là Y tế, Tài nguyên và Môi trường và Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nói một số loại hải sản ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình vẫn có chất phenol, có thể không tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Tại một cuộc họp với báo chí, ba bộ đã công bố kết quả xét nghiệm hơn 1.300 mẫu hải sản thuộc 4 vùng biển đã gánh chịu thảm họa môi trường do hãng Formosa ở Hà Tĩnh gây ra và 3 vùng biển của các tỉnh không bị ảnh hưởng để so sánh. Bộ Y tế cho biết đã xét nghiệm các hải sản gồm tôm, ghẹ, tôm tít, ốc, mực, cá đuối, cá đục, bạch tuộc, cua đá và các hải sản khác sống ở tầng đáy trong vòng 13,5 hải lý ven biển 4 tỉnh bị ảnh hưởng là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Trong số hơn 1.000 mẫu, có hơn 130 mẫu cho thấy có phenol. Bộ nói tỷ lệ mẫu nhiễm cao nhất ở Hà Tĩnh và Quảng Bình, còn thấp nhất ở biển Lăng Cô, Thừa Thiên Huế. Theo báo chí Việt Nam, Bộ đề nghị không sử dụng các loại hải sản nói trên sống trong vòng 20 hải lý. Đối với các hải sản khác, Bộ Y tế khẳng định nhiều loại cá, trong đó có cá ngừ, cá thu, cá nục, cá chỉ vàng, cá trích, cá cơm và các loại hải sản khác sống ở tầng nổi, cũng như hải sản tại đầm nuôi của 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đều an toàn để sử dụng làm thực phẩm. Bộ nói không có mẫu nào ở tầng nổi phát hiện có phenol. Nhận xét về kết quả này, kỹ sư Đào Nhật Đình ở Hà Nội, người có 27 năm kinh nghiệm về môi trường công nghiệp, nói với VOA.
Kết quả này nó không rõ ràng mà cũng không dễ hiểu. Thứ nhất là người ta đưa ra cái kết quả là
có phenol ở trong 100 bao nhiêu mẫu trên 1000 mẫu đấy. Như thế nào là có phenol thì là chuyện khác, bởi vì trong mọi vật chất bằng hữu cơ sống của chúng ta đây thì cái nào cũng có phenol rồi. Đó không có khái niệm là có phenol và không có phenol. Cái thứ hai là cái khu vực đấy cũng là một vạch ở dọc biển, nhưng mà nó không đưa ra những mẫu cụ thể ở khu vực nào nó bị nhiễm ở tầng đáy, những loài vật đấy nó ăn ở tầng đáy hay là bắt được ở tầng đáy thì cái đó cũng không rõ ràng.
Sau khi tin tức về kết quả xét nghiệm được công bố trên mạng xã hội, một số nhà báo và người dân viết rằng với tư cách là người tiêu dùng bình thường, họ rất khó có thể phân biệt được hải sản nào sống trong vùng 20 hải lý. Nhiều người cũng băn khoăn về mức độ độc của chất phenol. Kỹ sư Đình nói rõ hơn về chất này.
Tôi giải thích một cách đơn giản là trong cái rượu whisky, có lẽ người Mỹ giàu có lẽ uống hàng ngày, tôi chỉ thỉnh thoảng mới uống, thì cái mức phenol của nó là từ 0,5mg cho đến 80mg trên một lít rượu, mà chúng ta không ai gọi đấy là chất độc cả. Đấy, thì nó phụ thuộc vào cái liều lượng mà anh tiêu thụ. Do đó mà Bộ Y tế không đưa ra một kết quả nào thì tôi cũng không thể bình luận được là nó độc hay không độc.
Theo tường thuật của báo chí Việt Nam, Bộ Y tế nói Bộ đã phối hợp với các chuyên gia nước ngoài để kiểm chứng kết quả tại các phòng xét nghiệm ở một số nước như Nhật Bản, Canada và Singapore. Bộ nói kết quả của các phòng xét nghiệm nước ngoài cho thấy sự đồng nhất về kết quả kiểm nghiệm hải sản Việt Nam. Nhưng do Bộ không công bố các số liệu cụ thể nên cũng dẫn đến những thắc mắc trong công chúng về mức độ đáng tin cậy của lời khẳng định của Bộ. Về điều này, ông Đình nhận định.
Tôi nghĩ là trong đây Bộ Y tế có kết quả cụ thể và chính xác mà có thể đối chiếu với phòng thí nghiệm của Nhật hay của Canada, Singapore, điều ấy ngày nay cũng không khó lắm. Thế nhưng mà có thể là đấy là những kết quả mà cái hàm lượng nó ở dưới. Còn kết quả cụ thể hàm lượng vượt là vượt bao nhiêu thì họ lại không nói. Thế là tôi không thể bình luận được là họ thực tế họ có làm việc với sinh và với bàn để gọi là tham chiếu chéo không.
Tại cuộc họp báo hôm 20 tháng 9, Bộ Y tế cũng thông báo tất cả các loại hải sản tại 4 tỉnh miền Trung và 3 tỉnh đối chứng đều không phát hiện mẫu nào có cyanua, chất được xác định là một trong những nguyên nhân gây ra cá chết hàng loạt. Các chỉ số thủy ngân, cadimi, chì, chrome, arsen và sắt trong hải sản ở 7 tỉnh nói trên đều nằm trong giới hạn cho phép, đảm bảo an toàn theo quy định. Tuy nhiên, kỹ sư Đình và những người có chuyên môn về hóa chất và môi trường cho rằng sự không rõ ràng của Bộ Y tế và nhà chức trách khác về chất phenol vẫn làm cho người dân lo ngại về hải sản. Điều này tiếp tục ảnh hưởng xấu đến sinh kế của những người đánh bắt và buôn bán hải sản. Về môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định với sự kiểm soát chặt chẽ các nguồn phát thải từ công ty Formosa Hà Tĩnh và do cơ chế làm sạch tự nhiên của môi trường, hàm lượng các chất ô nhiễm từ thảm họa môi trường đã giảm theo thời gian. Chất lượng môi trường nước biển tại tất cả các khu vực được quan trắc đã nằm trong giới hạn quy định của Việt Nam, đạt quy chuẩn đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước, nuôi trồng thủy sản và bảo tồn thủy sinh. Bà Cấn Thị Thêu, một nhà đấu tranh về đất đai, đã bị một tòa án ở Hà Nội kết án 20 tháng tù hôm 20 tháng 9. Con trai bà Thêu, anh Trịnh Bá Phương cho VOA biết tòa án của quận Đống Đa đã kết án bà về tội gây rối trật tự công cộng. Phiên tòa đã diễn ra sau khi nhà chức trách bắt giữ bà Thêu cách đây hơn 3 tháng, khi bà cùng nhiều người khác đến các cơ quan công quyền để đòi hỏi quyền lợi về đất đai một cách ôn hòa. Có nhiều người và hình ảnh chứng minh điều này. Anh Trịnh Bá Phương đã phản ứng về bản án.
Gia đình tôi phản đối cái bản án bất công này. Tòa án của quận Đống Đa kết án mẹ tôi dù chỉ một ngày, tức là oan sai. Nhưng họ đã quy với mức án rất là nặng nề là 20 tháng tù giam. Trước phiên tòa tôi cũng có nhận định, tôi cũng không bất ngờ nhiều. Bởi vì bản chất của chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay thì họ lấy bạo lực vào nhà tù để trấn áp người dân, để cai trị người dân.
Bà Cấn Thị Thêu và nhiều người ở Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội, cách đây 2 năm đã đấu tranh phản đối việc nhà chức trách thu hồi đất của dân để giao cho một doanh nghiệp tư nhân để kinh doanh bất động sản. Họ cho rằng quy trình thu hồi đất không đúng pháp luật và điều này sau đó đã được thanh tra chính phủ xác nhận. Vì hoạt động đấu tranh của mình, bà Thêu và chồng đã bị bắt một lần vào cuối tháng 4 năm 2014 và phải nhận án tù 15 tháng. Họ mới mãn án hồi cuối tháng 7 năm ngoái. Cho rằng việc bắt giữ và xét xử lần này là vô lý, bất công, gia đình bà và khoảng 100 người dân đã đến tòa án để biểu tình, đòi nhà chức trách xét xử công khai. Tuy nhiên, anh Phương cho hay đoàn người đã bị công an chặn lại. Sau đó, nhiều người đã bị bắt về một đồn công an. Anh cho biết các nhân viên công an, an ninh đã đối xử thô bạo với người biểu tình. Anh cho biết thêm rằng tại đồn số 6 Quang Trung, gia đình anh đã bị dọa giết. Anh nói,
khi vào trong đồn công an thôi, họ lại tiếp tục thể hiện rõ cái bản chất của chế độ công an trị. Họ đã đe dọa giết cả gia đình nhà tôi. Chính tai tôi nghe rằng là họ đã nói rằng là chỉ một phút có thể cho đi rời luôn. Họ đe dọa giết cả nhà, ám sát cả gia đình. Trong đồn công an họ thể hiện rất là côn đồ.
Tại phiên tòa, bào chữa cho bà Thêu là các luật sư Võ An Đôn, Nguyễn Khả Thành, Lê Văn Luân và Hà Huy Sơn. Họ lâu nay vẫn thường bào chữa cho những người đấu tranh và các nhà hoạt động và những người yếu thế. Trước phiên tòa, luật sư Đôn đã bày tỏ trên trang Facebook cá nhân là ông sẽ bào chữa cho bà Thêu theo hướng vô tội vì bà là người phụ nữ đấu tranh vì quyền lợi của những người nông dân bị mất đất và bà không có bất kỳ hành vi gây rối nào. Nhưng thực tế, bà vẫn bị nhận án tù. Con trai bà là anh Phương đánh giá cao nỗ lực của các luật sư, song anh nói bản án dành cho mẹ anh là bản án do nhà chức trách định sẵn, thường gọi là án bỏ túi. Vì vậy các luật sư khó có thể xoay chuyển. Anh nói,
cả bốn luật sư cũng đều nỗ lực, rất là nỗ lực trong cái việc bảo chữa cho mẹ tôi theo hướng là mẹ tôi vô tội. Tuy nhiên cả bốn luật sư cũng đã không mang lại được tự do cho mẹ tôi. Nguyên nhân tính chất ở sâu bên trong thì là do cái án này là cái án bỏ túi rồi. Phía nhà cầm quyền Hà Nội đã bất chấp dư luận cũng như bất chấp các cái tiếng nói của luật sư, sự phản biện của luật sư, bất chấp sự lên tiếng của các tổ chức nhân quyền quốc tế.
Về bản án mới tuyên bố đối với bà Thêu, nhà hoạt động vì dân chủ Hoàng Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh viết trên Facebook cá nhân rằng chính quyền Việt Nam thời gian gần đây chỉ kết án những nhà hoạt động hoặc những người đấu tranh với thời gian tù giam từ 2 đến 5 năm để tránh sự lên án mạnh mẽ của các quốc gia văn minh cũng như sự kiên trì lên tiếng đòi trả tự do của cộng đồng đấu tranh trong nước. Anh Dũng cho rằng chiến thuật mới của chính quyền có mục đích vừa đủ để cách ly những nhà hoạt động, những người đấu tranh khỏi xã hội một thời gian, vừa đủ để phong trào đòi trả tự do không lớn mạnh, vừa đủ để quốc tế không cảm thấy quá ngột ngạt. Anh Trịnh Bá Phương cho VOA, tới đây gia đình và những người ủng hộ bà Thêu sẽ tiếp tục biểu tình đấu tranh ôn hòa và vận động tiếng nói của các đại sứ quán nước ngoài ở Hà Nội như Anh, Úc, Thụy Sĩ, Mỹ, cũng như của các tổ chức nhân quyền quốc tế để đòi trả tự do cho mẹ anh và những người đấu tranh khác. Bên cạnh đó, anh Phương cho biết sẽ có một cuộc đấu tranh pháp lý để kiện những người cướp đất và chính phủ Việt Nam ra Tòa án Hình sự Quốc tế ICC về những bất công trong chính sách đất đai và các hành vi vi phạm nhân quyền.
Thanh Hóa đề nghị thu hồi tên miền các trang đăng tin bí thư có bồ nhí. Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa gửi một văn bản cho Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam hôm 19 tháng 9, đề nghị xử lý các tờ báo điện tử, trang blog, mạng xã hội đã đưa tin xuyên tạc, bịa đặt nhằm hạ uy tín bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa. Trong đó có việc thu hồi tên miền của các trang mạng trên và đề nghị Bộ Công an điều tra thông tin xuyên tạc về ông bí thư. Trước đó, mạng xã hội Facebook và một số trang mạng khác lan truyền thông tin và hình ảnh tố cáo bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến có bồ nhí là một nữ trưởng phòng có số tài sản khổng lồ, hiện đang công tác tại sở xây dựng tỉnh này. Thông tin nói cô này có con nhỏ, sở hữu xe sang và nhiều biệt thự ở các khu đô thị lớn tại Thanh Hóa và Hà Nội. Trả lời trên báo Dân Trí, ông Trịnh Văn Chiến khẳng định những thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt, bôi nhọ cán bộ và cho biết tỉnh Thanh Hóa đã giao cho cơ quan chức năng xử lý, điều tra và làm rõ thông tin bôi nhọ trên. Công văn của tỉnh Thanh Hóa cũng khẳng định những thông tin trên mạng xã hội về đồng chí bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trong những ngày qua là hoàn toàn sai sự thật, không có căn cứ, nhằm mục đích bêu xấu, bôi nhọ, hạ uy tín của các vị lãnh đạo tỉnh, nhằm phục vụ cho mưu đồ, mục đích cá nhân của một số người. Ngoài yêu cầu thu hồi tên miền, tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các cơ quan báo chí Việt Nam đấu tranh phản bác các blog, mạng xã hội vi phạm các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí. Hộ chiếu Việt Nam vẫn trong nhóm ít quyền lực nhất của khu vực. Trong bảng xếp hạng có tên chỉ số hộ chiếu năm 2016 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới vừa công bố, Việt Nam vẫn bị xếp vào những quốc gia có hộ chiếu ít quyền lực nhất trong khu vực Đông Nam Á. Theo bảng xếp hạng, Việt Nam đứng cùng vị trí với Campuchia ở hạng 75. công dân Việt Nam và Campuchia chỉ có thể đi đến 51 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần visa, chỉ nhỉnh hơn một chút so với người dân Myanmar, chỉ đi được 42 nước. Singapore được xem là nước có hộ chiếu có uy nhất trong khu vực khi công dân nước này có thể đi được tới 155 quốc gia mà không cần visa, tương đương với công dân Mỹ, Áo, Bồ Đào Nha, Luxembourg, đứng thứ tư trong bảng xếp hạng. Malaysia là quốc gia có hộ chiếu mạnh thứ hai trong khu vực, với 151 quốc gia chấp nhận cho công dân Malaysia đến thăm mà không cần thị thực. Nước này đứng hàng thứ 8 trong bảng xếp hạng, đồng vị trí với Úc, Iceland và Malta. Theo bảng xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, hộ chiếu Việt Nam chỉ hơn hộ chiếu của hai nước trong khu vực là Lào, đứng vị trí thứ 81 và Myanmar 84. Cũng theo bảng xếp hạng, Đức và Thụy Điển là hai quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Công dân của các nước này có thể đi đến 158 quốc gia mà không cần phải xin visa. Trước đây, trong tháng 3, hộ chiếu của Việt Nam cũng bị xếp thứ 90 trong số 94 quốc gia trong bảng xếp hạng có tên chỉ số giới hạn thị thực của công ty tư vấn toàn cầu Henley & Partners. Một số chuyên gia cho rằng hộ chiếu Việt Nam kém giá trị là vì những thủ tục rườm rà, phức tạp và cả tệ nạn hối lộ trong quá trình cấp xét thị thực hộ chiếu.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của Đài VOA.
Trở lại bản tin quốc tế chi tiết thưa quý vị. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên ngày hôm nay cho biết, nước này đã thử nghiệm thành công một động cơ phi đạn mới có công năng cao dưới sự giám sát trực tiếp của lãnh tụ Kim Jong-un. Vụ thử nghiệm này diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi Bắc Triều Tiên tiến hành vụ thử nghiệm đầu đạn hạt nhân thứ 5 và cũng là mạnh nhất của mình. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây do Hoàng Long trình bày chi tiết.
Phát ngôn viên của Hội đồng Tham mưu trưởng của Hàn Quốc Jin Ha-kyu cho biết, vụ thử nghiệm bao gồm một động cơ dành cho một phi đạn tầm xa.
Dựa trên những gì Bắc Triều Tiên công bố, chúng tôi nhận thấy lực đẩy của động cơ đã cải thiện. Chúng tôi sẽ theo dõi và giám sát chặt chẽ thêm bất kỳ chuyển động nào có thể xảy ra của quân đội Bắc Triều Tiên vào tháng sau.
Thông tấn xã của Bắc Triều Tiên cho hay, động cơ mới sẽ cho Bắc Triều Tiên đủ khả năng chuyên chở để phóng nhiều loại vệ tinh, bao gồm vệ tinh quan sát trái đất ở cấp độ thế giới. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đã trực tiếp giám sát vụ thử nghiệm. Hãng thông tấn KCNA dẫn lời ông Kim nói rằng ông ta đã chỉ thị các quan chức chuẩn bị cho một vụ phóng vệ tinh sớm nhất có thể. Trong một cuộc họp báo thường nhật hôm thứ Ba, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng được hỏi liệu Trung Quốc có xem vụ thử nghiệm này thuộc một chương trình không gian hòa bình hay không, hay là một sự vi phạm những biện pháp trừng phạt. Ông Lục nói, về hoạt động phóng phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên, hiện tại Hội đồng Bảo an đã có những quy định rất rõ ràng. Vì vậy, chúng tôi hy vọng tất cả các bên tôn trọng những nghị quyết có liên quan của Liên Hiệp Quốc. Trung Quốc là đồng minh chính của Bắc Triều Tiên, nhưng đã ủng hộ những chế tài của Liên Hiệp Quốc nhắm vào chương trình hạt nhân và phi đạn của nước này. Trong năm qua, Bắc Triều Tiên đã thực hiện một số vụ thử nghiệm phi đạn tầm xa, trong khuôn khổ một chương trình không gian mà Liên Hiệp Quốc và những nước khác cho là vỏ bọc cho một vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo và hỏa tiễn. Vụ thử nghiệm động cơ mới diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi Bắc Triều Tiên tiến hành vụ thử nghiệm đầu đạn hạt nhân thứ 5 và mạnh nhất của nước này. Bắc Triều Tiên tuyên bố vụ thử nghiệm cho họ khả năng gắn một đầu đạn hạt nhân thu nhỏ lên phi đạn.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, tin cho hay một tập đoàn Trung Quốc có quan hệ rộng rãi với Bắc Triều Tiên đang bị nhà chức trách ở Bắc Kinh và Washington điều tra vì đã giúp chính quyền của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tránh né các biện pháp chế tài quốc tế và phát triển chương trình vũ khí hạt nhân. tập đoàn Liaoning Hong Xiang, điều hành 6 công ty bị cáo buộc là đã bán cho Bắc Triều Tiên những thanh nhôm và chất hóa học có khả năng được dùng vào các mục đích quân sự. Tập đoàn Liaoning còn điều hành 10 chiếc tàu bị quy là có liên hệ tới hoạt động buôn khoáng sản của Bắc Triều Tiên là hoạt động bị cấm đoán, và một khách sạn mà theo cáo buộc là căn cứ chính của một nhóm tin tặc Bắc Triều Tiên. Ông Go Myung-hun, một nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách ASEAN ở Seoul, nói: trên thực tế, họ đã bán cho người Bắc Triều Tiên những sản phẩm có thể được dùng cho hai mục đích, rõ ràng là những sản phẩm bị cấm đoán theo các biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc. Ông Go là một trong các đồng tác giả của một phúc trình mang tên Dưới bóng Trung Quốc. Phúc trình này thu thập các tài liệu về sự liên hệ giữa tập đoàn Liaoning Hong Xiang trong các hoạt động bất hợp pháp của Bắc Triều Tiên cùng với giám đốc hàng đầu của tập đoàn này là ông Ma Xiaohong, vốn là một thành viên của Đảng Cộng sản đương quyền. Viện Nghiên cứu Chính sách ASEAN và tổ chức C4ADS ở Washington, một nhóm phân tích độc lập tập trung vào các vấn đề an ninh xuyên quốc gia, đã thực hiện phúc trình vừa được công bố hôm qua. Dựa trên danh sách các cá nhân và thực thể bị ghi vào sổ đen của Liên Hiệp Quốc, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra nhiều tập đoàn công ty tư nhân của Trung Quốc như nhóm Liaoning Hong Xiang hoạt động như những công ty vỏ bọc hoặc trá hình, tạo điều kiện cho các công ty nhà nước Bắc Triều Tiên bị cấm hoạt động. Sang một tin đáng chú ý khác, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay vừa đọc bài diễn văn cuối cùng của ông trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong cương vị Tổng thống Mỹ. Cố vấn an ninh quốc gia Ben Rhodes trước đó nói rằng bài diễn văn này sẽ là một cơ hội để Tổng thống Obama duyệt lại một số tiến bộ đã đạt được trong 8 năm qua, trong khi cùng lúc đề cập tới những lấn cấn về một loạt vấn đề còn tồn đọng trước cộng đồng quốc tế. Trước đó, trong ngày hôm nay, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã khai mạc cuộc tranh luận tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc với lời kêu gọi hãy chấm dứt cuộc tranh chấp ở Syria. Tổng thư ký Ban Ki-moon nói, có mặt trong hội trường hôm nay là các vị đại diện của các chính quyền đã từng làm ngơ, tạo điều kiện, tài trợ, tham gia và ngay cả hoạch định và thực hiện các hành vi tàn bạo nhắm vào tất cả mọi bên trong cuộc tranh chấp Syria chống lại thường dân Syria. Ông Ban nói thêm, nhiều nhóm đã giết hại thường dân vô tội và không có nhóm nào làm như vậy nhiều hơn là chính quyền Syria. Các nước đang tìm cách tái vãn hòa bình ở Syria đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ có liên can trong vụ đánh bom vào đoàn xe cứu trợ gần thành phố Aleppo hôm thứ Hai, giết chết khoảng 20 thường dân, kể cả ít nhất là một nhân viên cứu trợ người Syria. Bộ Quốc phòng Nga hôm nay bác bỏ cáo buộc cho rằng không lực Nga và Syria có liên can trong các cuộc tấn công này. Các giới chức quân sự Syria hôm nay cũng bác bỏ lời cáo buộc, nói rằng các lực lượng của họ đã nhắm tấn công đoàn xe cứu trợ trên đài truyền hình nhà nước. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói trong một thông báo được các hãng tin Nga loan tải rằng không quân Nga và Syria không thực hiện bất cứ cuộc tấn công nào nhắm vào đoàn xe chở hàng cứu trợ của Liên Hiệp Quốc tại các khu ngoại ô ở vùng Tây Nam thành phố Aleppo. Ngũ sắc đài hôm qua nói rằng liên minh do Mỹ dẫn đầu không có liên can gì, và một giới chức cấp cao của Mỹ nói chỉ còn hai khả năng còn lại, đó là Syria và Nga đã thực hiện các cuộc không kích đó. Trước đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault, người dự kiến sẽ dự một cuộc họp của nhóm quốc tế hỗ trợ Syria diễn ra hôm nay, cho rằng thỏa thuận giữa Mỹ và Nga về cuộc ngưng bắn ở Syria vẫn là niềm hy vọng duy nhất để giải quyết cuộc tranh chấp. Hôm thứ Hai, Liên Hiệp Quốc nói một đoàn xe cứu trợ có sơn huy hiệu của Hiệp hội Lữ Liềm Đỏ Ả Rập Syria cũng bị đánh bom ở mạn Tây của thành phố Aleppo. Nói chuyện với các nhà báo hôm nay tại Geneva, người phát ngôn của Liên hội Chữ Thập Đỏ và Lữ Liềm Đỏ Benoit Carpentier nói một giới chức cứu trợ và nhiều thường dân được xác nhận đã chết trong các vụ tấn công đã phá hủy nhiều xe tải và một nhà kho. Các thỏa thuận liên quan tới cuộc tranh chấp ở Syria thường được đặt trên ý tưởng cho rằng Nga có thể hối thúc đồng minh Syria của họ phải tuân thủ, trong khi Hoa Kỳ cũng sẽ thuyết phục các phe nổi dậy ở Syria do Mỹ hậu thuẫn tuân thủ thỏa thuận này. Thỏa thuận mới nhất bao gồm một kế hoạch để Mỹ và Nga hình thành một nỗ lực hợp tác nhằm tấn công các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo nếu như cuộc ngưng bắn kéo dài được một tuần. Bộ Quốc phòng Nga nói các vụ vi phạm của phe nổi dậy đã khiến cho các cố gắng của binh sĩ chính phủ Syria tuân thủ cuộc ngưng bắn trở nên vô ích. Hoa Kỳ tố cáo Syria đã thực hiện cuộc không kích nhắm vào các đoàn xe cứu trợ tìm đường tới thành phố Aleppo đang bị vây hãm. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở Anh nói rằng 12 nhân viên cứu trợ và nhiều tài xế xe tải đã bị giết chết trong các cuộc không kích. Vụ tấn công hầu như phá hoại cuộc ngưng bắn kéo dài một tuần lễ đã được thương thuyết giữa Mỹ và Nga nhằm tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo tiếp cận được thành phố Aleppo và các thành phố bị vây hãm khác. Chính phủ Mỹ đã sai sót khi cấp quốc tịch cho hơn 800 di dân lẽ ra đã bị trục xuất. Một cuộc thanh tra nội bộ của Bộ An ninh Nội địa Mỹ công bố ngày 19 tháng 9 phát hiện 858 di dân đến từ các nước đề ra nguy cơ an ninh đối với Mỹ hoặc các quốc gia có tỷ lệ gian lận di trú cao. Phúc Trình không cho biết đó là những nước nào. Tổng thanh tra John Roth của Bộ An ninh Nội địa nói rằng những di dân này dùng tên hay ngày sinh khác nhau để xin nhập quốc tịch. Ông nói sai sót này đã xảy ra vì dấu vân tay của những người đệ đơn bị thất lạc trong kho dữ liệu của chính phủ. Ít nhất có 3 người đã dùng quốc tịch để xin việc làm trong những lĩnh vực an ninh nhạy cảm, trong đó có những công việc tại những cơ sở hàng không và hàng hải thương mại. Người thứ tư đã trở thành một nhân viên thi hành luật pháp. Năm ngoái, các nhà điều tra phát hiện ra 953 trường hợp khả nghi khác. Người chủ trì cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ vào tuần tới đã công bố 3 đề tài sẽ được mang ra thảo luận. Cuộc tranh luận sẽ gồm 2 phần, mỗi phần 15 phút dành cho mỗi đề tài trong 3 đề tài sau đây. Hướng đi tương lai của nước Mỹ, làm thế nào để đạt được thịnh vượng, và thứ ba là đảm bảo an ninh cho Hoa Kỳ. Chủ trì cuộc tranh luận là người dẫn chương trình tin tức Nightly News của đài NBC, ông Lester Holt. Ông sẽ mở đầu mỗi phần với một câu hỏi. Hai ứng cử viên sẽ có 2 phút để trả lời. Các ứng cử viên cũng sẽ có cơ hội để hồi đáp lại những phát biểu của nhau. Các ứng cử viên tổng thống của các đảng thứ ba là bà Jill Stein và Gary Johnston không được mời tham gia tranh luận bởi vì họ không đạt được tỷ lệ ủng hộ cần thiết là ít nhất 15% trong 5 cuộc thăm dò công chúng mà Ủy ban đặc trách các cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên tổng thống Mỹ đã chọn hồi tháng trước.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA Việt ngữ phát trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết cứ mỗi 40 giây ở đâu đó lại có người tự sát. Những vụ tự sát có thể khó dự báo, nhưng một nghiên cứu mới đã tìm thấy một số yếu tố dự báo trọng yếu trong hồ sơ xuất viện có thể làm nổi bật nguy cơ tự sát tiềm năng và cứu được mạng sống. Mời quý vị theo dõi chi tiết sau đây.
Khó mà biết người nào có ý định tự tử. Ngay cả bạn bè thân thiết và gia đình cũng không biết được. Khi con trai của bà Dorothy Paul là Peter tự kết liễu cuộc đời, gia đình của bà đau đớn tột cùng. Bà Paul nói:
"We had no idea, none of us. There were really no signs. He never said a word.
Chúng tôi không biết tại sao, không ai trong chúng tôi biết được. Không có dấu hiệu nào cả. Peter không nói một lời nào với ai. Tự tử là một vấn đề sức khỏe ít khi được truyền thông tường thuật. Tự tử thường bị thành kiến và được giữ bí mật, dù nó tác động đến vô số cá nhân, gia đình và cộng đồng. Các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Toàn khoa Massachusetts muốn tìm cách nào để có thể biết một bệnh nhân có dấu hiệu sắp tự tử. Họ bắt đầu xem xét những ghi chú của bệnh viện đối với gần nửa triệu bệnh nhân xuất viện trong khoảng thời gian vài năm. Trong thời gian tiến hành, các nhà nghiên cứu nhận ra rằng ngay sau khi xuất viện, một bệnh nhân có nguy cơ tự tử cao, nên những ghi chú của bác sĩ có thể mang đến một số thông tin có giúp cứu sống nhiều sinh mạng. Nhà tâm lý học Roy Polis làm việc trong cuộc nghiên cứu này cho biết:
"Primary objective of this study was to try to build a model to understand a little bit more about."
Mục đích chính của cuộc nghiên cứu là nỗ lực xây dựng một kiểu mẫu để hiểu được thêm một ít về những yếu tố có nguy cơ gây nên tự tử. Đặc biệt, điều chúng tôi muốn tìm hiểu là liệu có thể có thêm những thông tin từ những ghi chú của bác sĩ trong bệnh án khi bệnh nhân xuất viện hay không.
Các nhà nghiên cứu dùng một máy tính rất nhạy với ngôn từ mà bác sĩ dùng để mô tả bệnh nhân. Họ khám phá ra một số từ như tiếc thay hay kém, có thể là chỉ dấu phát hiện nguy cơ tự tử cao. Bác sĩ Perlis cho biết:
It's a tool that lets us pull other things out that otherwise we would miss if we just looked at diagnosis.
Đó là một công cụ giúp chúng tôi rút ra thông tin có thể bị bỏ qua nếu chỉ nhìn vào mã số chẩn đoán hay thuốc men, tuổi tác hay giới tính của bệnh nhân, vân vân.
Các bác sĩ công nhận là họ chỉ mới ở giai đoạn đầu trong việc tiên đoán tự tử. Họ muốn thấy xem liệu những ghi chú về bệnh nhân khi xuất viện tại các bệnh viện ở Mỹ hay tại các quốc gia khác cũng có thể chỉ ra ai là người có nguy cơ tự tử hay không. Bác sĩ Perlis cho biết thêm.
And if we can make predictions about who's at high risk, we can better target resources.
Nếu chúng ta có thể tiên đoán ai có nguy cơ tự tử cao, thì chúng ta có thể nhắm vào các nguồn lực tốt hơn. Chúng ta có thể nhắm vào những sự can thiệp để giảm bớt nguy cơ này.
Cuộc nghiên cứu được đăng trên JAMA Psychiatry, một ấn bản thuộc tạp chí của Hội Y khoa Mỹ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài VOA lúc 10 giờ tối, phát trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Tiếp theo đây, mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi đáp y học trực tuyến. Mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, vào mỗi thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi điện thoại ở Mỹ ở số 202-205-7890, 202-205-7890, hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Khánh An kính chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ. Xin mời hai bác sĩ lên tiếng.
Xin chào MC Khánh An ạ. Xin chào quý vị khán giả. Tôi là bác sĩ Liên.
Vâng, thưa hai bác sĩ, ở trên đường dây hiện nay đã có thính giả Trương Kim Trâm, người mà tuần trước cũng đã có dịp trò chuyện với hai bác sĩ, nhưng mà chưa có giải đáp được hết những cái thắc mắc của bà đó, thưa hai bác sĩ. Hôm nay bà Trâm đã có mặt ở trên đường dây ạ. Xin mời bà Trâm lên tiếng chào hai bác sĩ cũng như là trao đổi với hai bác sĩ.
Bác sĩ dạ, xin chào bà Trâm ạ. Tôi là bác sĩ Liên ạ. Và...
dạ, chào bác sĩ.
Dạ, thưa bà. Tôi biết rằng là chúng ta còn cái vấn đề sẽ giải quyết tiếp. Hôm nay tôi sẽ rất là ngắn gọn nhưng mà ráng đầy đủ để trả lời câu hỏi bà đặt ra hôm trước. Và bác sĩ Đích cũng sẽ có một ít phút để mà nói về cái chuyện mà nửa chừng hôm trước. Thì thưa bà là mệt thì ai cũng mệt, tôi cũng mệt, bà cũng có lúc mệt. Mệt thì nghỉ và nghỉ ngơi cho nó hết mệt rồi chúng ta lại làm việc tiếp. Nhưng mà ở trong cái bệnh mà mệt mỏi đó mà bà đặt ra đó thì có thật ở trong y khoa và chúng ta gọi cái đó là một là hội chứng mỏi mệt. Cái hội chứng mỏi mệt này nó khác, là hội chứng mỏi mệt nó có thể khởi đầu đó sau một cái đợt cảm sốt hay mà là một sự việc bất thường xảy ra như trong nghiệp của bà, có tin vui, có chuyện buồn vân vân. Thường đó thì sau khi biến cố nó xảy ra như là cảm cúm rồi thì là mình sẽ hết mệt. Nhưng mà trong trường hợp này đó thì mình vẫn cảm thấy mệt. Nó mệt mỏi và nó mất sức. Nó mất sức ra bệnh. Nó mất cả cái ý muốn muốn tiếp tục công việc hàng ngày nữa. Nó mệt lắm. Và cái mệt mỏi nó kéo dài hàng năm. Và như là chúng ta đã thảo luận hôm trước, và tôi mong rằng sau này bác sĩ Đích sẽ có cái bàn luận thêm về chứng trầm cảm và cái mỏi mệt này nó khác nhau ra làm sao. Thế thì ở trong câu hỏi mà tôi muốn thưa với lại bà Trâm đó là chúng ta hỏi mệt mỏi đây là bệnh gì và cái cách chữa trị ra làm sao và tương lai nó sẽ như thế nào. Thì thưa bà Trâm là cái định nghĩa của cái bệnh mệt mỏi này đó là nó là một cái hội chứng y học mà cái cách định bệnh của nó đó thì chúng ta chưa có một cái xét nghiệm nào đơn giản mà chuyên biệt như là thử máu, như là chụp CT scan, như là MRI, như là X-ray, vân vân. Mà chúng ta phải tóm tắt và phải dựa vào 5 cái tiêu chuẩn mà tôi muốn trình bày với bà sau đây. Cái tiêu chuẩn thứ nhất đó là cái chứng mệt mỏi của bà nó bắt đầu
ở một cái thời điểm mà chúng ta nhớ được, chúng ta biết nữa. Thường thường thì nó bắt đầu như là một cái cơn cảm do siêu vi gây ra. Thế thì cảm nhiều cảm ít rồi nó cũng hết. Thường thường thì nó hết trong vòng vài tuần lễ. Nhưng mà trong trường hợp này đó, thì cái mỏi mệt nó cứ kéo dài, nó rất nặng nề, nó rất là mất sức. Và nó ít nhất là 6 tháng hay là hơn nữa, có khi cả năm đó. Nhưng mà cái bệnh này có thể chữa được và sẽ khỏi. Đấy là cái tiêu chuẩn thứ nhất, là về cái cách bắt đầu và cái kéo dài của nó. Cái tiêu chuẩn thứ hai đó là cái mỏi mệt của cái hội chứng mệt mỏi này, nó không phải là do lao động hay làm việc quá sức đâu. Bởi vì ta nghỉ ngơi cho nó khỏi mệt, nhưng mà nó vẫn không hết mệt, nó vẫn cứ mệt như thường. Đó là cái tiêu chuẩn thứ nhì. Cái tiêu chuẩn thứ ba đó là cái mệt mỏi này nó xảy ra cho toàn thân của mình, nó suy giảm cả thể lực lẫn cái ý lực của mình, và các cái khớp và các cái bắp thịt của mình thì nó không có tê bại, nghĩa là bà không có liệt các cái cơ của mình. Mình vẫn cất nhắc được, làm việc được, nhưng mà nó chỉ mệt, không muốn làm gì cả. Đó là tiêu chuẩn thứ ba. Tiêu chuẩn thứ tư đó là không có một cái triệu chứng gì về tâm thần cả. Không có trầm cảm, không có phân liệt, không có mất trí, không có mất trí nhớ, vân vân, mà mình vẫn tỉnh táo như thường. Nếu mà có cái triệu chứng về thần kinh để mà nói về cái chuyện mà trầm cảm đó, thì lúc đó ta phải loại đi, ta không còn gọi nó là hội chứng mỏi mệt nữa. Đó là cái thứ tư. Cái thứ năm đó, cái này quan trọng nhất, là các bác sĩ cùng với bà đi kiếm các bệnh nội thân khác, như là kiếm ung thư, kiếm bệnh lây nhiễm, kiếm bệnh về máu, về huyết, về nội tiết, về xương, về tủy, về thần kinh, về tiêu hóa, về hô hấp, về tim mạch. Tìm tất cả mọi chuyện đó, không có cái bệnh gì cả. Là năm cái tiêu chuẩn để đưa đến cái chuyện mà chúng ta kết luận đó là hội chứng mệt mỏi. Nhưng mà trong năm cái này đó, cái quan trọng nhất là cái bắt đầu và cái kéo dài của nó. Nên kéo dài ít nhất là 6 tháng. Nếu mà nó khỏi trước 6 tháng thì chúng ta không gọi đó là hội chứng mệt mỏi nữa. Đó là cái điều thứ nhì mà tôi muốn đưa với bà, cái định nghĩa của cái chứng mệt mỏi đó. Thế thì tôi xin chuyển sang một chút là cái xét nghiệm mà chúng ta cần phải làm đó để mà định bệnh mỏi mệt và loại các cái bệnh khác đó, thì có thể là bác sĩ của bà đã đề nghị đếm máu của bà, đo cái độ lắng hồng cầu, cái này rất là quan trọng, rồi đo cái tuyến giáp trạng của bà nó có làm việc bình thường hay không, rồi có khi đó là phải chụp lồng ngực, chụp tim, chụp phổi, phải thử một vài cái phản ứng đặc biệt mà nó chịu trách nhiệm về cái mệt mỏi này, tức là cái ANA, thì tôi sẽ nói với bà sau. Và những cái triệu chứng như là viêm gan A, B hay là C, rồi đo các cái kháng thể và cái sinh kháng thể, thời gian mà thường thường nó gây ra trong lúc này. Tôi nói thí dụ như là bệnh HIV, bệnh West Nile virus, và hiện giờ có cái bệnh Zika chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải để ý tới. Nhưng mà riêng đối với tôi thì tôi không cần các cái thử nghiệm này nhiều đâu, mà phần lớn là cái khám nghiệm lâm sàng mà nói chuyện kỹ với người bệnh, thì chúng ta đã có thể kiếm ra cái bệnh như vậy. Thì đến cho đến giai đoạn này thì bà thấy rằng là chúng ta cần thêm gì thêm, thì tôi xin hỏi ý kiến bà là bà thấy có cái gì cần thêm nữa không, trước khi mà tôi chuyển sang cái phần gọi là chữa trị như thế này, thì bà sẽ ý kiến như thế nào ạ?
Dạ thì hồi giờ cứ đi khám như gì hết thì tuyến giáp thì hơi giống như là bên tuyến giáp thì bị có chút xíu, bác sĩ cái nói là cứ hòa bình với nó, không có sao hết, tại nó hơi nó nhỏ nhỏ thôi.
Vâng.
Thì bị giống như là bị sạn thận.
Vâng.
Sạn thận bên trái mà có 2 mm thôi.
Hay.
Bị nhân sơ tử cung thì cách đây cũng cả mười mấy năm rồi, nó chỉ nhỏ, không sao
vâng.
hết.
Dạ.
Thì mỡ trong máu thì có cái triglyceride á bác sĩ.
Vâng, vâng, triglyceride.
Thì là 2.3.
Vâng.
Đó. Còn mở trong móng là VLDL
đó. Vâng.
Thì 1,41 thì nó cũng hơi cao hơn chút xíu thôi.
Vâng.
Cholesterol toàn phần thì bình thường á chị.
Đó.
À, dạ. Còn
tức là tim
thì rối loạn chức năng tâm trương giai đoạn 1.
Vâng. Thì dạ. Tôi thấy như thế này là nhờ có cái dịp này mà bác sĩ gia đình đã cùng với bà đã đi lượt qua được và loại bỏ được những cái tai biến nguy hiểm hơn. Là dạ. Không có những cái chuyện về ung thư, không có bướu, rồi cholesterol và triglyceride vân vân của bà.
Dạ.
Như vậy tức ở trong cái tầm bình thường như vậy là rất là tốt. Và cái này nó sẽ củng cố cho chúng ta, cho bà và cho bác sĩ gia đình của bà nữa là tin chí rằng không có bệnh gì nguy hiểm cho bà cả, phải không ạ?
Và
đó là điều tốt. Thế thì bây giờ thường thường thì sau khi mà bác sĩ gia đình đã cùng với bà mà chuẩn bị xong rồi đó thì chúng ta chuyển sang cái giai đoạn chữa trị. Thì bà biết là bởi vì nó không phải là cái bệnh chuyên biệt cho nên cái cách chữa trị đó là chúng ta cần nhất là làm sao cho bà đồng ý với bác sĩ gia đình và hiểu cái đặc tính của cái bệnh hội chứng mệt mỏi này dựa vào năm cái tiêu chuẩn mà tôi vừa thưa bà phía trên đây, nhất là cái tiêu chuẩn là nó kéo dài, cái đó là cái điều cần nhất phải có. Cái điều thứ hai đó là cái chữa trị nó cần chữa trị hỗ trợ, nó cần như là thăng bằng về nước, về muối khoáng, về vitamin và về các cái thuốc hưng phấn. Ba cái điều này đó, nó rất là quan trọng trong cái chuyện chữa trị. Nhưng mà phải được cái sự chấp thuận của bà. Nghĩa là bà cũng đồng ý với bác sĩ gia đình rằng cái này nó không có bệnh nguy hiểm gì cả. Mà nó là cái bệnh hội chứng mệt mỏi, là bệnh có thật. Nhưng mà cái cách chữa của nó và cái tiêu chuẩn chữa nó cũng phải được đồng ý thì chúng ta mới có thể thành công được. Nếu mà chúng ta thành công được thì chúng ta sẽ đi đến một cái tiêu chuẩn thứ ba là phải tránh cái việc mà nằm nghỉ lâu dài. Cái sự hợp tác của người bệnh đối với bác sĩ đừng có nằm nghỉ lâu dài, đó là cái chuyện nó rất là quan trọng trong cái việc mà điều trị cái bệnh này. Vì chúng ta biết trước đó là thời gian kéo dài.
Xin thưa bác sĩ là cái lúc mới bắt đầu bị bệnh là 2014 thì hồi đó là không dậy được, nhưng mà không nằm, chỉ ngồi bác sĩ. Đi qua đi lại nó cũng mệt. Nhưng mà bây giờ thì hiện tại giờ vẫn đi qua đi lại. Tại hàng ngày buổi sáng vẫn đi thể dục là nửa tiếng.
Vâng.
Nhiều lúc buổi chiều khỏe thì cũng vẫn bơi nửa tiếng. Rồi có hôm khỏe nữa thì ngày nào cũng tập yoga với đi bộ là ngày nào cũng có cái đó. Bơi thì bơi thì hôm nào khỏe lắm mới bơi. Nhưng mà nó kỳ một cái là giờ này thì cũng so với cách đi 2 năm thì đỡ nhiều bác sĩ. Nhưng mà có tối thế là nó mệt đó bác sĩ. Như tối hôm qua là đang ngủ cái 12 giờ đêm là tự dưng nó mệt. Cái là nằm ngủ không có ngủ ngon giấc mà cứ chập chờn. Ai làm cái gì đi ra đi vào làm gì cũng biết. Mình ngủ trong cái giấc ngủ chập chờn thì sáng hôm nay dân sáng người nó mệt.
Vâng, ngủ chập
chờn. Mấy ngày nó khỏe đó chị.
Vâng, ngủ chập chờn.
Hay mệt ban đêm.
Dạ.
Dạ.
Và bà ngủ chập chờn, bà ngủ dậy nó không
làm
khỏe việc hơn.
Lần nào mệt
đó,
để chứ ít khi nằm đó mất đi.
Vâng, đó là bà hay lắm. Khi mà bà không nằm dài đó là điều tốt hơn cả. Vì vậy cho nên là cái vấn đề chữa trị của nó đó phải bắt đầu một cách rất là tỉ mỉ. Các cái thuốc ở cái mục 2 mà tôi vừa trình bày trên đây là cái thuốc về hưng phấn đó, nước, muối khoáng, các vitamin thuộc nhóm B, C, D, folic acid ở các cái liều lượng mà nó rất là thích hợp là điều cần thiết. Nhưng mà còn cái thuốc hưng phấn á là cái tôi sẽ nói với bà một chút ngắn gọn như thế này. Cái thuốc hưng phấn nó cần lắm. Thứ nhất là nó cảm thấy cho mình mướt mệt đi, nhất là ban tối, để cảm thấy mình có thể có sức để mà phấn đấu với cái chứng bệnh mà mình đã biết rõ là nó không nguy hiểm. Thì cái chất thuốc hưng phấn này nó giúp để mà phục hồi cơ thể, cả cái tâm lực và cái thể lực của bà nữa. Và bác sĩ thường thì chúng tôi bắt đầu bằng cái liều thuốc rất là nhẹ, và ít phản ứng phụ. Chúng tôi dùng cái thuốc chẳng như là citalopram chẳng hạn, hay là Tritalic chẳng hạn. Mấy cái tên thuốc này thì chút nữa tôi sẽ nhờ ông Tấn Trương và quý vị ở trong đài sẽ giúp tôi để mà chuyển cái tên thuốc này tới cho bà. Thế nhưng mà cái tên thuốc này đó thì cần là bà trở lại, bà bàn kỹ với lại bác sĩ gia đình của bà về việc sử dụng các thuốc như vậy. Thì bà sẽ thấy rằng là bệnh của bà nó bớt lần, bớt lần, bớt lần, đi chậm nhưng mà nó bớt. Và bà sẽ thấy rằng là nó có nhiều cái triệu chứng lâm sàng như bà vừa nói đó. Giấc ngủ nó mỏi mệt, có những lúc lên, có những lúc mà nó cảm thấy nó xuống. Thì cái việc mà cần thêm thuốc hay là bớt thuốc đi hay là đổi thuốc khác thì cần có cái sự đồng ý của bà với lại bác sĩ gia đình của bà. Và bà đã làm xong cái việc này này, là bà đã thấy khỏe thì bà đi bơi, bà đi tập, bà để yoga, bà trỗi dậy ngay. Đó là cái điều rất là quan trọng mà tự bà làm được cho bà. Đó. Rồi các cái phân hóa tố và những cái thuốc mà có tác dụng chuyển hóa thì nó nhiều lắm và thuốc nó rất là tốt. Như các cái dopamine, serotonin hay là steroid chẳng hạn, có thể phải khi mà giữa bác sĩ gia đình với bà sẽ đồng ý với nhau. Đó. Và tự bà là thế này, là chúng ta tránh không dùng các cái thứ thuốc mà chưa được nghiên cứu, bởi vì sức khỏe chúng ta nó là rất là quan trọng. Thì đó là những điểm tôi tóm tắt.
Dạ. Thưa bà. Bác sĩ, hồi trước có bác sĩ gia đình có cho cái thuốc mà intravenous đó bác sĩ.
Vâng.
Intravenous thì một ngày một viên, thì trong đó có trong cái viên thuốc có acid folic thì mà uống hồi đó uống liên tục 6-7 tháng á.
Vâng.
Thì nó cũng thấy là uống vào nó cũng đỡ, nhưng mà nghĩ không biết mình uống nhiều là nó có sao không mà nên ngưng không uống lại.
Dạ thưa không, folic acid thì có thể uống được, uống nhiều quá là điều không nên. Vâng. Cái Integra đó cũng vậy, nó là một cái tổng hợp, nó sẽ giúp cho mình được một số chuyện, mình cứ gọi là thuốc bổ nhưng sự thật nó không phải là thuốc bổ đâu, mà nó là cái thuốc tăng lực đó. Vâng. Nó thúc cho nó hưng phấn hơn. Hình như là trên đài thanh chúng ta không còn sóng nữa, nhưng mà chúng tôi rất là mừng mà gặp bà hôm nay. Bây giờ chút nữa đó thì bác sĩ Bích sẽ bàn với bà về cái bệnh, thêm về bệnh này. Nếu mà có cái lý do gì đó mà chúng ta không phát thanh tiếp được đó, thì chúng tôi xin hứa là bác sĩ Bích sẽ trình bày với bà thêm về cái chứng này với lại hưng phấn. Thì như vậy có được. Vâng. Thưa MC Khánh An ạ.
Dạ vâng, thưa hai bác sĩ, thời gian dành cho chương trình hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA thì đến đây đã hết rồi ạ, thưa hai bác sĩ cũng như bà Trâm. Cho nên là chắc là những cái phần còn lại đó mà hai bác sĩ muốn gửi đến bà đó về cái phương thuốc chữa trị, cách thức chữa trị này nọ đó thì chắc là sẽ gửi email cho bà. Không biết là hai bác sĩ có đồng ý như vậy không?
Được, vâng, đúng như vậy.
Vâng, vâng, và cảm ơn bà Trâm đã tham gia vào chương trình cũng như cảm ơn hai bác sĩ ạ.
Cảm ơn MC. Xin chào bà Trâm. Xin chào quý vị.
Vâng, xin cảm ơn. Tiếp theo đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tuyên bố trong một bài diễn văn mới đây tại Liên Hiệp Quốc là các vấn đề thế giới phải đối mặt ngày hôm nay là mạnh mẽ chống lại những giải pháp đơn phương. Ông Blinken đưa ra nhận xét này vài ngày trước phiên khai mạc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 71. Ông nói quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ đòi hỏi có sự giao tiếp toàn cầu và đây là cột mốc của việc giao tiếp của chính quyền Obama. Việc giao tiếp này được xây dựng trên một hệ thống các quy luật, nguyên tắc và những định chế quốc tế mà Hoa Kỳ, trong tư cách là một cường quốc trỗi dậy sau Thế chiến thứ hai, đã giúp thiết lập. Phó Ngoại trưởng Blinken nói đây là một hệ thống, không phải không có những vấn đề, nhưng đã có cái nhìn lớn đúng đắn, tránh được những tai họa toàn cầu mới, chấm dứt chiến tranh lạnh một cách hòa bình, tạo nên không gian và sự ổn định để các nước thịnh vượng. Ông Blinken nói theo chính sách giao tiếp của Tổng thống Obama, Hoa Kỳ cùng với các nước khác đã làm việc tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để tiến hành những cuộc thương thuyết hạt nhân với Iran và hủy bỏ khả năng vũ khí hóa học chiến lược mà Syria tuyên bố. Ông Blinken đưa ra ví dụ về hợp tác nhân quyền với việc tái giao tiếp của Mỹ với Hội đồng Nhân quyền, nơi Mỹ đã đưa ra ánh sáng một số tình trạng nhân quyền tồi tệ nhất trên thế giới và những nước vi phạm và những việc Hoa Kỳ đã làm với tổ chức các quốc gia châu Mỹ để củng cố vai trò của định chế này trong việc bảo vệ dân chủ và cải thiện nhân quyền. Ông Blinken nói Mỹ đã tăng cường sức mạnh của các đối tác xuyên Đại Tây Dương và củng cố các mối quan hệ với những định chế chủ chốt của châu Á và những nỗ lực cộng tác để thành lập một liên minh gồm hơn 67 nước để đối đầu với Daesh và hủy diệt đế chế Hồi giáo giả tạo và xấu xa này. Ông Blinken nói, làm việc với các nước khác, chúng ta xây dựng một nền tảng của sự tin cậy, cùng có những quyền lợi lớn hơn, thói quen hợp tác và tính chính đáng lớn hơn giúp chúng ta huy động các nước khác tốt hơn, chống lại những mối đe dọa chung và nắm bắt những cơ hội chung. Toàn bộ những giao tiếp toàn cầu của Hoa Kỳ diễn ra tại Liên Hiệp Quốc, dù tổ chức này, theo lời ông Blinken, có những khiếm khuyết và cần được cải cách, nhưng là tiêu chuẩn vàng cho những hành động toàn cầu khi được vận dụng một cách hữu hiệu. Ông Blinken nói tiếp, bây giờ là lúc củng cố Liên Hiệp Quốc để thích hợp với thực tế mới. Phó Ngoại trưởng Blinken nói, Liên Hiệp Quốc là tổ chức đáng để tranh đấu. Liên Hiệp Quốc đảm bảo là những hành động tập thể của chúng ta giúp giữ vững tốt hơn những lời hứa của chúng ta, và việc này sẽ giúp chúng ta hình thành và chấp nhận tốt hơn một hệ thống quốc tế, đáp ứng được những khái tượng của những người thành lập lúc ban đầu, một dự án toàn cầu hiện nay cũng như trước đây, thiết yếu cho sự lành mạnh, sức mạnh, an ninh và thịnh vượng của mỗi quốc gia, đặc biệt là nước Mỹ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược và cập nhật các tin tức mới nhất trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói, thế giới phải thừa nhận rằng chính những lực toàn cầu hóa đã kéo chúng ta lại gần với nhau hơn, cũng đã phơi bày những đường nứt sâu rộng. Trong bài diễn văn cuối cùng của ông, đọc trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong cương vị Tổng thống Mỹ, ông Obama đơn cử sự tan rã của trật tự xã hội căn bản ở Trung Đông và nói rằng các xã hội của chúng ta đang đầy những bất định và bất ổn. Ông nói quá nhiều chính quyền đang bịt miệng các nhà báo và trấn áp bất đồng cũng như kiểm duyệt thông tin. Ông nói các mạng lưới khủng bố đã sử dụng truyền thông xã hội để lôi kéo giới trẻ, gây nguy hiểm cho các xã hội của chúng ta và khơi dậy sự giận dữ chống lại người di dân vô tội và người Hồi giáo. Nhà lãnh đạo Mỹ nói, các quốc gia hùng mạnh đang thách thức những hạn chế do luật pháp quốc tế áp đặt, và đó là nghịch lý đã định nghĩa thế giới ngày nay. Người chủ trì cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ vào tuần tới đã công bố ba đề tài sẽ được mang ra thảo luận. Đó là hướng đi tương lai của nước Mỹ, làm thế nào để đạt được thịnh vượng, và thứ ba, đảm bảo an ninh cho Hoa Kỳ. Chủ trì cuộc tranh luận là người dẫn chương trình tin tức Nightly News của đài NBC, ông Lester Holt. Ông sẽ mở đầu mỗi phần với một câu hỏi và hai ứng cử viên tổng thống mỗi người sẽ có 2 phút để trả lời. Các ứng cử viên tổng thống của các đảng thứ ba, Jill Stein và ông Gary Johnston, sẽ không được mời tham dự tranh luận vì họ không đạt được tỷ lệ ủng hộ cần thiết. Giới thẩm quyền Mỹ đang tìm cách xác định xem liệu nghi can trong các vụ đánh bom vào các thành phố New York và New Jersey có mối liên hệ nào với các nhóm khủng bố quốc tế hay không.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi các tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz. Khả Nam và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.